Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 3. Thưa quý vị, Việt Nam chi nhiều tỷ đô la để mua vũ khí của nhiều nước, đưa Việt Nam nằm trong top các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới.
Cái chi tiêu quốc phòng này thì người dân không biết, nói đúng ra là người ta không biết, người dân thường hầu như không biết. Các cái quyết sách về cái chi tiêu quốc phòng đó nghĩa là phải công khai và người dân phải biết.
Lời của cựu chiến binh Trần Bang, mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin. Tướng Trung Quốc nói quân đội nước này sẵn sàng bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Anton.
Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cảnh báo rằng châu Âu đang ở gần một cuộc khủng hoảng nhân đạo tự gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm thứ Hai nói ông sẽ đưa một đội huấn luyện đến Tunisia để giúp ngăn chặn những người vượt biên bất hợp pháp. Các số liệu mới công bố hôm thứ Ba cho thấy hoạt động trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp, mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Tổng thống Syria ngày hôm nay nói thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù địch trong cuộc nội chiến 5 năm ở nước ông đã mang lại ánh sáng của hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Đức, Tổng thống Bashar al-Assad nói chính phủ ông sẽ làm hết sức mình để cuộc ngưng bắn có hiệu quả. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng những ngày sắp tới là rất quan trọng cho việc có được đà tiến để hướng tới mục tiêu hạ giảm cuộc nội chiến ở Syria. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường trình do Tấn Trương và Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Ngoại trưởng Kerry nói chuyện với các phóng viên báo chí chiều tối thứ Hai tại Washington khi Syria bước sang ngày thứ Tư của cuộc hưu chiến với sự tham gia của chiến binh thân chính phủ và các lực lượng đối lập nhưng không có nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm thuộc phái Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov biết rằng có một số vi phạm xảy ra kể từ khi cuộc hưu chiến bắt đầu hôm thứ Bảy, nhưng họ không muốn giải quyết những vụ này một cách công khai. Thay vào đó, các bên trông cậy vào một nhóm công tác do Nga và Mỹ lãnh đạo để điều tra những báo cáo vi phạm và thúc đẩy các bên tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn. Đây là một việc khó, Ngoại trưởng Kerry nói, nhưng thực tế là chúng ta phải chấm dứt vòng luẩn quẩn của giao tranh và đổ máu đang phá hủy Syria, đơn giản là như vậy. Nhóm công tác giám sát cuộc hưu chiến đã họp hôm thứ Hai, và Ngoại trưởng Kerry nói rằng nhóm công tác này sẽ tiếp tục nhóm họp như vậy thường xuyên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng nói rằng bất chấp một số vụ vi phạm, lệnh hưu chiến nhìn chung được tuân thủ.
It could be a first step towards an end of the civil war and the suffering.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói nếu được chấp hành đúng, lệnh hưu chiến có thể dẫn đến sự hạ giảm bạo động. Đó có thể là bước đầu tiên hướng đến một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến và để dân chúng Syria không còn phải chịu đựng chiến tranh nữa.
Có một tố cáo vi phạm đáng chú ý hôm thứ Hai. Phe nổi dậy Syria tố giác chế độ Assad tấn công các thị trấn và làng mạc của phe nổi dậy 26 lần. Họ nói 7 lần trong số những vi phạm này, quân đội của chính phủ Assad dùng máy bay trực thăng bay tầm thấp để ném bom thùng. Quân đội chính phủ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu cư dân. Họ dùng máy bay trực thăng ném bom thùng, giết hại nhiều người trên diện rộng, làm nhiều người bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em vô tội. Ông Riyad Hijab, trưởng đoàn đàm phán của phe nổi dậy, tố cáo như thế trong một văn thư chính thức gửi cho Liên Hiệp Quốc. Phe nổi dậy nói có 24 vụ vi phạm ghi nhận được, trong đó phe chính phủ bắn trọng pháo và 5 vụ là các cuộc hành quân trên bộ. Ông Hijab nói, hành động chiến tranh do các lực lượng của Nga, chế độ Assad, dân quân và lính đánh thuê nước ngoài tiếp tục nhắm vào thường dân bất chấp lệnh hưu chiến bắt đầu có hiệu lực hôm 27 tháng 2 năm 2016. Ngay khi cuộc hưu chiến bắt đầu, chế độ Assad và các đồng minh đã nhiều lần vi phạm tại nhiều nơi ở khắp Syria. Ông Hijab hôm Chủ nhật nói rằng chiến đấu cơ của Nga thực hiện 26 cuộc oanh kích tại các khu vực do nhóm đối lập tham gia lệnh hưu chiến kiểm soát. Ông nói tiếp, nghiêm trọng nhất là bom chùm và vũ khí nhiệt áp được sử dụng. Phe nổi dậy nói một bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngay khi bắt đầu lệnh hưu chiến chi tiết hóa các vị trí của các nhóm đối lập ôn hòa là sai hoàn toàn. Phe nổi dậy yêu cầu Liên Hiệp Quốc vẽ một bản đồ riêng rẽ. Các nhà quan sát Nga hôm Chủ nhật nói họ đã ghi nhận 9 vụ vi phạm lệnh hưu chiến, phần lớn do phe nổi dậy gây ra. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ bắt đầu phân phối vật phẩm cứu trợ hôm thứ Hai với hy vọng đưa đến cho hơn 150.000 người Syria trong các khu vực bị vây hãm. Điều phối viên cứu trợ ở Syria của Liên Hiệp Quốc, ông Yakub El-Hilo, nói rằng các chuyến hàng cứu trợ được sắp xếp để chuyển đến cho nhiều nơi trên khắp Syria từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần này. Ông Hilo nói, đây là một cơ hội tốt nhất cho hòa bình và ổn định lâu dài mà người dân Syria có được trong 5 năm qua. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura nói, nếu lệnh hưu chiến phần lớn được tôn trọng và cứu trợ nhân đạo tiếp tục được phân phối, ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm vào ngày 7 tháng 3 tại Geneva.
Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cảnh báo rằng châu Âu đang ở gần một cuộc khủng hoảng nhân đạo tự gây ra vì các chính phủ đang áp đặt các hạn chế biên giới và không làm việc với nhau vào lúc những người di cư tiếp tục đến châu lục này. Ông Adrian Edwards, phát ngôn viên của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết hơn 130 người đã vượt qua Địa Trung Hải trong năm nay, hầu hết là đến Hy Lạp. Con số tổng cộng của 2 tháng gần bằng con số của 6 tháng đầu năm ngoái. Khoảng 24.000 người tị nạn và di dân cần nơi trú ngụ ở Hy Lạp, trong đó khoảng 8.500 người đang tập trung sát biên giới với Macedonia. Cảnh sát Macedonia đã bắn đạn hơi cay để đẩy lùi những người tị nạn đang cố gắng vượt qua biên giới từ Hy Lạp hôm thứ Hai, khi xảy ra các vụ đụng độ mới nhất giữa những người tìm cách đi xuyên qua châu Âu và các chính phủ đang cố gắng kiểm soát dòng người đổ vào lãnh thổ của họ. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thúc giục Hy Lạp và các nước Ban Căng nhanh chóng hành động để ngăn chặn một thảm họa. Ông Edwards nói các quốc gia châu Âu năm ngoái cam kết nhận hơn 66.000 người tị nạn đến Hy Lạp, nhưng cho đến nay mới chỉ có 325 cuộc tái định cư được thực hiện. Ông cho rằng Hy Lạp không thể tự họ quản lý được tình hình. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm thứ Ba đã thăm Áo như là một phần trong khuôn khổ chuyến công du năm nước để bàn thảo cách thức xử lý cuộc khủng hoảng di cư. Áo vẫn giữ vững chính sách của họ là giới hạn mức trần số lượng người di cư mà họ cho phép được vào nước này. Điều đó kết hợp với các biện pháp do các nước khác ở Nam Âu dọc theo tuyến đường di cư đã dẫn đến những vụ tắc nghẽn tại các biên giới. Những hạn chế này đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các tổ chức nhân quyền, Liên Hợp Quốc và những nước khác trong EU, đặc biệt là Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm thứ Hai, khi một nước đặt ra giới hạn của mình, nước khác lại phải trả giá. Đó không phải là châu Âu của tôi. Bà nói một giải pháp EU không thể thực hiện được theo cách thức bỏ mặc Hy Lạp, nơi có hơn 100.000 người di cư đã đến trong năm nay. Ông Tusk sẽ kết thúc chuyến đi tại Hy Lạp sau khi có các trạm dừng chân tại Slovenia, Croatia và Macedonia. Tuần tới, EU sẽ họp thượng đỉnh với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia mà EU đã gây sức ép phải giúp ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Đông sang châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm thứ Hai nói ông sẽ đưa một đội huấn luyện gồm khoảng 20 binh sĩ đến Tunisia để giúp ngăn chặn những người vượt biên sang nước này bất hợp pháp từ nước láng giềng Libya. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo gia tăng sự hiện diện của họ ở Libya khi hai chính quyền đối địch nhau đã thất bại trong nỗ lực nhằm đoàn kết và lập ra một chính quyền trung ương mạnh để giành lại lãnh thổ từ các chiến binh. Điều đó đã dấy lên lo ngại về việc nhà nước Hồi giáo phát động các cuộc tấn công từ Libya và khai thác lỗ hổng biên giới để xâm nhập vào Tunisia. Nước này đã chịu một số vụ tấn công bằng súng và bom đầy chết chóc nhắm mục tiêu là khách du lịch và các quan chức chính phủ. Ông Fallon nói trước Quốc hội rằng nước Anh sẵn sàng giúp huấn luyện và cố vấn quân sự cho Libya, nhưng hiện không có kế hoạch đưa binh sĩ tham chiến. Ông bày tỏ lo ngại về việc nhà nước Hồi giáo bành trướng dọc theo bờ biển của Libya, và đó là lý do tại sao nước Anh đang khẩn trương hỗ trợ việc hình thành một chính phủ Libya mới. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đón tiếp các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện hôm thứ Ba để thảo luận về kế hoạch của ông bổ nhiệm người vào vị trí thẩm phán tối cao pháp viện. Tòa gồm 9 thẩm phán hiện trống một vị trí sau khi ông Antonin Scalia qua đời hồi tháng trước. Nhưng những người Đảng Cộng Hòa nói ông Obama không nên bổ nhiệm người vào vị trí suốt đời trong năm cuối của nhiệm kỳ của ông, mà thay vào đó cần rời lại việc bổ nhiệm cho vị Tổng thống kế nhiệm. Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Chuck Grassley nói trước khi có cuộc họp với Nhà Trắng rằng họ dự định sẽ nhắc lại thông điệp đó. Cùng họp với ông Obama còn có những người cùng Đảng Dân Chủ, bao gồm Phó Tổng thống Joe Biden, lãnh tụ khối thiểu số Thượng viện Harry Reid và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest hôm thứ Hai cho biết Tổng thống vẫn cởi mở về việc thảo luận, nhưng quan điểm của Đảng Cộng Hòa làm cho ông khó có thể bàn bạc một cách có tính xây dựng. Ông cho biết tối cao pháp viện có nguy cơ bị chính trị hóa một cách trắng trợn. Ông Obama đã khẳng định việc bổ nhiệm người thay ông Scalia là nghĩa vụ hiến định của mình. Bất kỳ ứng viên nào cũng sẽ phải được Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát phê chuẩn. Ông Earnest cho biết Tổng thống đã dành thời gian đáng kể vào cuối tuần qua để xem xét những người có triển vọng được bổ nhiệm, nhưng Tổng thống chưa đưa ra danh sách các ứng viên cuối cùng. Tin kinh tế. Các số liệu mới công bố hôm thứ Ba cho thấy hoạt động trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất về sự yếu ớt của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý mua sắm chính thức, còn gọi là PMI, dùng để theo dõi hoạt động của các nhà máy, đã giảm còn 49,0 trong tháng 2, giảm từ mức 49,4 của tháng trước. Chỉ số từ 50 trở lên là tín hiệu sản xuất gia tăng, còn dưới mức 50 cho thấy sự sụt giảm. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp PMI chính thức của Trung Quốc giảm xuống và là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2011. Một cuộc khảo sát PMI riêng rẽ do công ty truyền thông tài chính tư nhân Caixin, là hãng tập trung nhiều hơn vào các công ty nhỏ hơn, cho thấy chỉ số PMI chỉ đạt mức 48, là tháng thứ 12 liên tiếp sụt giảm. Các nhà quan sát nói chỉ số PMI tháng trước có thể đã bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm khi các nhà máy đóng cửa và người lao động về quê ăn Tết. Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 6,9% trong năm 2015, tốc độ chậm nhất trong vòng 25 năm qua do sản xuất dư thừa và các đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu đã sụt giảm. Tăng trưởng chậm lại diễn ra vào lúc nước này chật vật chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế hoạt động nhờ vào nhu cầu của người tiêu dùng. Tin tức hôm thứ Ba có thể thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh tung ra một gói kích cầu và tăng mạnh lượng cung ứng tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cuối ngày thứ Hai thông báo sẽ giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng tới 50 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương cũng đã bơm khoảng 100 tỷ đô la tiền mặt vào hệ thống ngân hàng để thúc đẩy hoạt động cho vay.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam tậu vũ khí gì để đương đầu với Trung Quốc? Máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không, tàu ngầm ngư lôi là những thiết bị quân sự Hà Nội mua của nhiều nước gần đây, biến Việt Nam nằm trong số các quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất trên thế giới từ năm 2011 tới năm 2015. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy 43 trong số 50 tên lửa Club chống tàu Việt Nam đặt mua của Nga đã được giao từ năm 2013 tới năm 2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ mà Hà Nội cũng mua của Moscow. Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mua và đã được giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Petora. Việt Nam cũng đã tậu 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được giao trong khoảng thời gian 5 năm, kéo dài từ năm 1999 tới năm 2004. Trong các phi vụ mua bán vũ khí với Nga, cho tới nay, 65 trong số 80 quả ngư lôi Việt Nam đặt mua để trang bị cho các tàu ngầm đã được bàn giao. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đặt mua và đã được bàn giao 8 trong số 12 máy bay chiến đấu Su-30MK trong thương vụ trị giá lên tới 600 triệu đô la. Năm 2009 là thời điểm Việt Nam đặt mua nhiều vũ khí của Nga nhất, trong đó đáng chú ý là hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la mua 6 tàu ngầm lớp Kilo nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tới Nga. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, Hà Nội tậu nhiều vũ khí hơn cả các quốc gia giàu có hơn trong khu vực như Singapore và Hàn Quốc. Ông Trần Bang, một cựu chiến binh ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy Việt Nam đã ý thức được mối đe dọa ngoại xâm. Ông nói thêm.
Cái việc tăng cường tiềm lực quốc phòng là cần thiết để phòng vệ. Và cái mối đe dọa thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Cái việc trực tiếp gây hấn những năm gần đây thì rõ ràng là chỉ có Trung Quốc. Việc chi tiêu quốc phòng thì đứng cạnh cái nước lớn, nước nào cũng đến tôn tạo biển đảo rồi, hay là xây những sân bay, đưa tên lửa, đưa pháo ra Hoàng Sa, ra Trường Sa, gần như là áp sát, đe dọa đến an ninh quốc phòng của Việt Nam, thì Việt Nam cũng buộc phải tăng cường quốc phòng là đúng.
Trả lời VOA, ông Simon Weizerman, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, cho rằng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như nỗ lực của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội có thể làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Tin cho hay ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay lên tới 141 tỷ đô la, tăng 10% so với năm ngoái. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu ở Thụy Điển công bố hồi năm ngoái cho biết mức tăng chi tiêu quân sự của Việt Nam cao hơn so với mức trung bình 5% của khu vực châu Á và châu Đại Dương. Theo viện nghiên cứu này, tính từ năm 2005 tới nay, chi tiêu quân sự của Việt Nam tăng nhanh tới 128%. Không chỉ mua vũ khí của Nga, Việt Nam còn tiếp cận vũ khí của nhiều nước khác. Hà Nội đã đặt mua của Israel 20 rocket dẫn đường nhằm mục đích phòng thủ duyên hải, và tất cả các loại vũ khí này đã được bàn giao trong khoảng thời gian từ năm 2014 tới năm 2015. Ngoài ra, Việt Nam cũng mua 3 radar phòng không được sản xuất tại Canada với thiết bị từ Israel và được cải tiến tại Mỹ. Việt Nam cũng rút hầu bao mua 2 khẩu súng hải quân siêu thanh 76 ly từ Italia để trang bị cho 2 chiếc tàu hộ vệ lớp Sigma của Hà Lan. Việt Nam cũng mua của một nước châu Âu khác là Tây Ban Nha 3 máy bay vận tải C-295 và đã được bàn giao hết trong khoảng thời gian từ 2014 tới 2015. Năm 2009, Việt Nam cũng đã đặt mua từ Pháp 2 chiếc trực thăng vận tải Super Cougar và đã được bàn giao năm 2011. Ngoài ra, Hà Nội còn tậu 40 quả tên lửa phòng không tầm ngắn VL Mika, 25 quả tên lửa chống tàu và 2 hệ thống tên lửa Mika để trang bị cho 2 chiến hạm Sigma mua của Hà Lan. Đáng chú ý, trong phần dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế chưa có các thông tin về vũ khí Việt Nam mua của Mỹ. Hoa Kỳ năm ngoái đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam với mục đích tăng cường phòng thủ duyên hải và trên biển. Việt Nam chưa thông báo sẽ mua vũ khí gì của Hoa Kỳ, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, Hà Nội có thể mua các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Ngoài ra, Việt Nam những năm qua còn mua một loạt các thiết bị quân sự của Ukraine như 8 máy bay chiến đấu, Su-22 và 3 hệ thống radar tìm kiếm trên không. Trong khi đó, cựu chiến binh Trần Bang cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng phần lớn người dân trong nước không hay biết về kế hoạch chi tiêu quân sự của nhà nước. Ông nói thêm.
Cái chi tiêu quốc phòng này thì người dân trong nước nói đúng ra là người ta không biết. Dân thường hầu như không biết. Các cái quyết sách về cái chuyện chi tiêu quốc phòng này đáng nghĩa là phải công khai và người dân phải biết. Người ta có biết thì người ta cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện tức là cái chi tiêu quốc phòng là đúng. Đấy, nhưng người ta lo ngại về cái tình trạng là tham nhũng. Tại vì cái Việt Nam mình thì tất cứ cái mua sắm công nào ấy cũng đều có cái vấn đề là hơi hồng phần trăm thì nói thẳng là tham nhũng rồi đấy. Nhưng mà cái nữa là cái chi tiêu quốc phòng này ấy, nó lại không đi đôi với cái việc mà đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt cá ở trong vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, thì cái điều đó làm cho người ta thất vọng.
Lần cuối cùng Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng là năm 2009. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh từng được báo chí trong nước cho biết sẽ công bố cuốn sách về hoạt động quốc phòng của Việt Nam vào năm 2014, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Theo dữ liệu năm 2009, Việt Nam đã chi hơn 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,8% tổng sản phẩm quốc nội cho ngân sách quốc phòng trong năm 2008. tướng Trung Quốc, quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Một chỉ huy quân sự của Trung Quốc mới lên tiếng tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa an ninh nào và có đủ khả năng chiến đấu để bảo vệ các lợi ích của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức tư lệnh quân khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tướng Vương Giáo Thành cho biết quân đội nước này đang hết sức cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa an ninh nào ở các vùng biển tranh chấp. Báo chí Hồng Kông và Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói tuần trước, xin trích, quân đội đủ khả năng đương đầu với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Không có nước nào được phép biện minh hay có hành động đe dọa tới an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Tướng Vương, người từng chỉ huy quân khu Thẩm Dương, tuyên bố rằng mục tiêu của ông là bảo đảm an ninh trong tuyến phòng thủ hàng hải và kiểm soát biên giới. Ông này nói thêm xin trích, nhưng nhiệm vụ trước hết là bảo đảm quyền và quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tuyên bố của ông Vương được đăng tải chỉ vài ngày sau khi tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Harry Harris, cáo buộc Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam mới đây đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh triển khai tên lửa đất đối không cũng như đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Vương nói rằng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang lên kịch bản đối phó với các nguy cơ quân sự trong khu vực. Ông Vương là một trong số ít các sĩ quan được Chủ tịch Tập Cận Bình thăng cấp thượng tướng hồi năm ngoái. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Việt Nam hôm 29 tháng 2 cho biết lần đầu tiên đưa người ra ứng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hợp Quốc, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Giữa bối cảnh Biển Đông đang nóng lên trở lại trong những ngày vừa qua vì những hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại các khu vực có tranh chấp, động thái trên của Việt Nam liệu có phải là một phản ứng hữu hiệu trước sự lấn lướt của Trung Quốc? Khánh An tìm hiểu thêm với nhà sử học, đại biểu Quốc hội Việt Nam Dương Trung Quốc.
Ủy ban Luật pháp Quốc tế là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc với 34 thành viên. Các thành viên của Ủy ban được phân bổ theo khu vực địa lý, trên nguyên tắc không được có hai thành viên mang cùng một quốc tịch. Việc bầu cử được thực hiện mỗi 5 năm một lần. Các ứng cử viên thường là những chuyên gia có kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy hay thực hành luật pháp quốc tế. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được phép bầu 7 thành viên. Hiện tại có 6 thành viên của khu vực ở trong Ủy ban mang các quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện Việt Nam lần đầu tiên đưa người ra tranh cử vào một trong 7 chiếc ghế thành viên của Ủy ban Luật pháp Quốc tế, nơi có ảnh hưởng trực tiếp đến các công ước quốc tế, chính là một biểu lộ của định hướng phát triển của Việt Nam sau một thời gian dài ít quan tâm đến việc xây dựng hệ thống luật pháp, xây dựng tập quán thực thi luật pháp trong đời sống của người dân. Đây vừa là xu thế chung trên con đường đổi mới và hội nhập, vừa là lợi ích của Việt Nam. Ông Dương Trung Quốc nói.
Rõ ràng công cuộc đổi mới Việt Nam gắn liền với cái việc xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, xây dựng cái hệ thống luật pháp quốc tế nó tiên chức ngày càng nhiều với cái luật pháp quốc tế. Trong quan hệ quốc tế thì càng ngày càng thấy rằng là chính luật pháp là đứng được phía lợi ích của dân tộc mình. Cho nên cái gì rõ nhất mà cũng là nóng bỏng nhất là vấn đề liên quan đến Biển Đông chẳng hạn. Thì một trong những cái cơ sở để mà Việt Nam đấu tranh bảo vệ cái chủ quyền chính đáng của mình chính là dựa trên cái cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là với cái luật biển.
Trước những động thái mới đây của Trung Quốc như lắp đặt hệ thống phi đạn tối tân ở đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, hay việc đưa chiến đấu cơ ra các đảo có tranh chấp mà các giới chức Hoa Kỳ lên án Bắc Kinh là đang quân sự hóa Biển Đông, thì những phản ứng lặp lại của Việt Nam như việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối sau mỗi hành động của Trung Quốc đã gặp phải sự chỉ trích vì cho là không đủ và không hiệu quả. Hồi trung tuần tháng này, lãnh đạo Việt Nam đã cùng với các nước thành viên khác của ASEAN đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Sunnylands, bang California, Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị đã kêu gọi Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ và hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Tạ Văn Tài của Đại học Harvard của Mỹ nói với VOA rằng chính những sự kiện quốc tế như thế này là cơ hội giúp cho Việt Nam thoát trung. Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước tiên là phải dẹp bỏ ảo tưởng dựa vào bất kỳ nước nào mà phải chuẩn bị cho mình một vị thế để có thể chủ động ứng phó trong các tình huống bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ trên cơ sở lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, của các cường quốc ở Biển Đông như Hoa Kỳ.
Mục tiêu chính thức mà Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền của mình, thì ngoài cái ý chí của dân tộc ra, thì rất là quan trọng là phải gắn kết với thế giới, phải lấy cái sức mạnh của cái công lý, của cái pháp lý về thế giới để tạo ra được một cái sức ép đối với Trung Quốc. Còn đương nhiên tất cả những gì đang diễn ra càng ngày càng lợi, làm cho người Việt Nam hiểu rõ rằng không thể ảo tưởng gì vào Trung Quốc nếu như chúng ta không có một cái cơ sở pháp lý và không có cái sự ủng hộ quốc tế.
Ứng cử viên của Việt Nam cho vị trí thành viên trong Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại sứ Nguyễn Hồng Thao. Ông Thao là một chuyên gia về luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện giữ chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Kuwait. Trước đó, ông là Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, làm trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với các nước láng giềng Việt Nam, làm cố vấn pháp lý cho dự thảo luật biển Việt Nam năm 2012. Thông tấn xã Việt Nam nói, việc giới thiệu ông Nguyễn Hồng Thao vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp vào sự phát triển, tiến bộ và pháp điển hóa luật pháp quốc tế. Dự kiến việc bầu chọn sẽ được các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc thực hiện vào cuối năm nay và các thành viên mới của Ủy ban sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2017.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại phần tin quốc tế, giới hữu trách Trung Quốc đang chuẩn bị để đối phó với virus Zika sau khi có 8 ca bệnh được ghi nhận tại nước này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Hồng Kông gửi về sau đây.
Mới đây, có thêm 2 người ở Trung Quốc được chẩn đoán nhiễm virus Zika, nâng số ca Zika ở nước này lên tới 8 người. 2 em bé 6 tuổi và 8 tuổi từ Venezuela về nước đã đến Quảng Châu với triệu chứng sốt cao và nổi ngứa. Cho đến nay, chưa có vụ truyền nhiễm Zika được báo cáo ở Trung Quốc, nhưng các chuyên gia nói rằng tình hình có thể thay đổi trong lúc mùa hè sắp tới. Ông Ben Cowlin, giáo sư môn y tế công cộng tại Đại học Hồng Kông, cho biết như sau.
Tôi tin là Zika rất có thể sẽ lan truyền mạnh ở vùng Trung Mỹ và ở miền Nam nước Mỹ. Cho nên khi chuyện đó xảy ra, Bắc Bán Cầu sẽ có dịch Zika vào mùa hè và có lẽ nó sẽ lan sang vùng Đông Nam Á.
Virus Zika được phát giác gần 70 năm trước, nhưng trong vài tháng qua, nhiều người tin rằng virus này gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở những đứa con của những phụ nữ bị nhiễm bệnh. Cho tới nay, bệnh này được ghi nhận tại gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu hóa và du hành quốc tế gia tăng làm cho virus này lan truyền một cách nhanh chóng. Ông Duan Gopler, giáo sư y khoa của Đại học Duke NUS ở Singapore, cho biết rằng đô thị hóa với những khối người đông đảo sống chen chúc tại các đô thị ở những nước đang phát triển làm cho dịch bệnh lây lan một cách nhanh chóng.
Rất nhiều người trong số những người đó sinh sống trong điều kiện gia cư không thỏa đáng. Họ sống trong điều kiện vệ sinh tệ hại, hệ thống nước tệ hại, sự quản lý nước thải, chất thải rất yếu kém. Và những thứ đó tạo ra những điều kiện lý tưởng cho sự sinh sôi của loài muỗi truyền bệnh.
Những thành phố chật chội đông đúc ở Trung Quốc có thể là nơi Zika lan truyền nhanh chóng. Nhưng các giới chức ở đây nói họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính phủ đã tăng cường việc kiểm tra thân nhiệt của khách lữ hành tại phi trường và diệt muỗi trên máy bay. Hầu hết những người nhiễm virus này không có triệu chứng, nhưng những phụ nữ mang thai gặp phải những mối rủi ro lớn. Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc cũng hối thúc dân chúng cảnh giác bởi vì nhiệt độ đang tăng lên trong các tháng mùa xuân và mùa hè. Bác sĩ Bernard Schwarzlander, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng giới hữu trách đang ở trong tình trạng cảnh giác cao. Vì thời tiết ấm dần, muỗi mòng sẽ nhiều hơn, cho nên việc kiểm soát muỗi là rất quan trọng.
Trung Quốc cho biết họ đã cách ly tất cả những người nhiễm virus Zika. Đa số những vụ lây nhiễm này xảy ra ở Nam Mỹ, trong đó có 4 ca ở Venezuela và 1 ca ở Suriname. 3 bệnh nhân còn lại thì bị nhiễm ở Fiji và Samoa. Nhiều người tin rằng Zika đã gây ra hơn 3.000 ca bệnh đầu nhỏ hay teo não ở Brazil, mặc dù sự liên hệ này cho tới giờ vẫn chưa được chứng minh.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, vào tháng 10 năm ngoái, Sierra Leone đã mở các lớp học đầu tiên cho các em gái đang mang thai trong cố gắng đối phó với tình trạng gia tăng về bạo lực tình dục và các ca mang thai của những em ở độ tuổi vị thành niên. Trước khi đó, nếu một em gái mang bầu, em sẽ hoàn toàn không được phép đi học. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày.
Em Elizabeth Issa, 17 tuổi, chỉ là một trong số hàng ngàn các em gái trên khắp cả nước đang theo học những lớp học thay thế. Em có một bé gái 7 tháng tuổi, được ông bà ngoại chăm sóc mỗi khi em đến trường. Em nói rằng em thích kiểu lớp học như thế này hơn. Nói chuyện bằng ngôn ngữ bản địa Creole, em Elizabeth giải thích rằng thông thường thì những em gái mang bầu khi vẫn là học sinh phải gánh chịu sự hổ thẹn.
Khi em mang thai, em cảm thấy hơi lúng túng và đã ở trong nhà suốt. Nhưng khi được đi học cùng với những bạn gái khác trong cùng cảnh ngộ như mình, thì em cảm thấy khá hơn.
Những trường học thay thế như thế này đã thành công. Theo lời bà Olive Musa, người đứng đầu mảng giáo dục không chính quy thuộc Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Bà nói rằng, theo ước tính, thì có khoảng 11.000 em gái đã đăng ký đi học. Những lớp học được mở ban đầu vốn để dành cho những em mang bầu trong đợt khủng hoảng dịch Ebola, nhưng vì có nhiều em khác háo hức muốn học nên những em đó cũng đã được cho phép tham gia. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với khái niệm này. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói rằng, mặc dù có những lớp học thay thế như vậy, nhưng nếu các em học sinh được trông thấy rõ ràng là đang mang thai, vẫn không được phép tham dự các kỳ thi để vào cấp 3 hay đại học. Và hiện tại thì không có chọn lựa thay thế nào khác trong vấn đề này. Trong một email gửi cho VOA, nhà nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế tại khu vực Tây Phi, Sabrina Martani nói rằng chính phủ phải hành động để bảo vệ quyền giáo dục của các em gái và để các em không bị phân biệt đối xử. Điều này có nghĩa là phải bảo vệ quyền được tiếp tục đi học ở những trường chính thống và được làm bài thi một cách bình đẳng với những học sinh khác nếu những em gái này muốn như vậy. Bà Martani cũng nói rằng chương trình học thay thế của các trường phải được giám sát để kiểm định chất lượng giáo dục. Những lớp học hiện tại được tổ chức chỉ 3 lần một tuần, kéo dài một vài tiếng. Nhưng bà Olive Musa, giám đốc mảng giáo dục không chính quy thuộc Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho rằng thái độ của mọi người không thể thay đổi một sớm một chiều.
I don't think it's morally right. And considering the culture we have, we are yet to reach that point for accepting that.
Tôi không nghĩ chuyện đó là đúng đắn về mặt đạo đức. Ở nền văn hóa của chúng tôi thì chúng tôi vẫn chưa đạt tới mức mà có thể chấp nhận được việc có em nào đó rõ ràng là đang mang thai mà có thể làm bài thi với những em khác. Dĩ nhiên là nếu ở cao đẳng, đại học thì chẳng có ai quan tâm cả. Nhưng ở độ tuổi thành niên như thế này thì mọi người sẽ phải cau mày vì chuyện đó.
Bà Musa nói thêm rằng chính phủ đang xem xét những phương pháp để bảo đảm tỷ lệ các em học sinh mang thai sẽ được giảm bớt.
That's why we have to intensify the family planning, you know, the sexual reproductive health programs.
Đây là lý do vì sao chúng tôi phải gia tăng mức độ kế hoạch hóa gia đình và các chương trình sức khỏe sinh sản để ít nhất là chúng tôi có thể dạy các em về những biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh.
Hiện giờ, sự lựa chọn duy nhất là những lớp học thay thế. Và em Elizabeth Issa với mong muốn trở thành một nhân viên ngân hàng nói rằng em cảm thấy học như vậy là đã đủ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng một vài bạn học của em vẫn muốn được tới những trường học chính thống ngay trong khi đang mang thai.
Vừa rồi là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại của chúng tôi ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Nguyễn Trung xin kính chào hai bác sĩ.
Dạ, xin chào MC Nguyễn Trung. Xin chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Liên. Vâng.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Nguyễn Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là cô Nhung Nguyễn từ Sài Gòn. Cô muốn được đặt câu hỏi cho bố mẹ cô. Và thưa hai bác sĩ, là bố mẹ cô thì cũng đang ở trên đường dây điện thoại để nghe những lời hỏi của cô đấy, thưa hai bác sĩ.
Dạ, vâng.
Vâng, xin mời cô Nhung Nguyễn đặt câu hỏi với hai bác sĩ, thưa cô.
Dạ vâng, xin chào cháu, chào hai bác sĩ ạ.
Chào cô Nhung.
Dạ, cháu tên là Nhung mà. Dạ, mẹ cháu là năm nay khoảng 57 tuổi, mà mắt trái của mẹ cháu là bị giật liên tục trong vòng khoảng 2 năm nay rồi ạ. Thì đi khám thì bệnh viện có chẩn đoán là bị dây thần kinh số 7, nhưng mà vẫn cho uống thuốc, thì thời gian đầu uống thuốc đó thì nó đỡ được 1/2. Nhưng mà khi mà ngưng thuốc đó, thì mắt trái nó bị giật lại và giật nhiều lắm, dẫn đến là kéo mà cái miệng mình nó bị méo lên luôn. Và mắt đó thì nó bị mờ và bị nhỏ lại nữa. Và mẹ cũng có đi châm cứu nhưng mà đến giờ là vẫn chưa được ạ. Và xin bác sĩ giúp ạ.
Dạ, xin mời bác sĩ Đích và giải đáp ạ.
Vâng. Dạ, chào cô Nhung. Cô cho biết là bà thân mẫu của cô bị giật mắt trái và nó co giật làm cả méo cả miệng. Giật mắt thường thì thỉnh thoảng chúng ta cũng hay thấy và nó là chuyện thường. Nhưng nếu nó giật đến co thấp kéo làm méo cả miệng là một vấn đề khác, là một bệnh thật sự. Thì có nghĩa là như là bác sĩ ở đó đã nói là bà bị thần kinh số 7, nhưng mà cô không biết rõ lắm, gia đình cũng không được biết rõ về chứng bệnh là gì. Trước khi đi vào chi tiết thêm thì tôi muốn hỏi là bà thân mẫu của cô đã được xét nghiệm những gì rồi hay chỉ khám mà thôi?
Dạ, chỉ khám thôi ạ. Chỉ khám mắt và bị nói là triệu chứng và đi khám và chỉ được chẩn đoán là dây thần kinh số 7 thôi ạ.
Dạ vâng, thì chắc cũng đúng như vậy, nhưng mà tôi thấy rằng đây là một cái bệnh nhưng mà trong y khoa thì gọi là từ tiếng Anh nó là myokemia, đánh vần là theo tiếng Việt là M I dài O K I dài M I ngắn A. Đó là một bệnh làm co giật các bắp thịt nhỏ ở một bên mặt, bắt đầu từ những cái bắp thịt nhỏ chung quanh mắt, làm co giật mí mắt. Và có thể làm như là bà thân của cô đã bị là nó hơi mắt hơi hẹp lại. Và nó co giật cả những cái bắp thịt nhỏ trên mặt. Và nó liên hệ đến cả những bắp thịt nhỏ chung quanh miệng. Bởi vì nó giật một bên cho nên làm méo miệng. Có nghĩa là một bệnh đáng kể. Bệnh này tương đối là hiếm. Và nó thường xảy ra ở phụ nữ, ở người lớn tuổi. Và lại là ở người Á Đông. Thành ra câu chuyện có vẻ là thích hợp với lại cái bệnh gọi là đọc theo tiếng Việt là myokemia. Nó là một bệnh liên hệ đến dây thần kinh thứ 7 như là cô biết cũng như là bác sĩ ở Việt Nam đã nói. Thì chúng ta biết là chúng ta có 12 đôi dây thần kinh sọ. Còn đôi thứ 7 nó là một thần kinh chủ về sự vận động, nó điều khiển các bắp thịt nhỏ ở mặt. và khi nó bị bậy, khi nó bị kích thích thì nó phóng ra những cái đường dây thần kinh, nó kích động những cái sợi cơ ở bắp thịt làm cho các bắp thịt nó co giật lại. Cô định hỏi gì, cô có hỏi gì thêm không? Nếu không thì tôi sẽ nói tiếp là cái dạ vâng, cô nói đi ạ.
Dạ không, bác sĩ nói tiếp đi ạ.
Sao ạ?
Vâng, thưa bác sĩ, là cô Nhung có nói rằng là mà xin mời bác sĩ nói tiếp ạ. Nhưng mà cũng Nguyễn Trung cũng muốn hỏi thêm là trong trường hợp mẹ của cô Nhung bị như vậy thì bây giờ cái bước tiếp theo là cần phải làm gì thưa bác sĩ?
Vâng, thì bà phải được khám nghiệm do bác sĩ, chắc là phải là bác sĩ chuyên môn thần kinh, và có làm những cái xét nghiệm tiếp theo để đánh giá. Thì như là bác sĩ có nói là dây thần kinh bảy, như nói một cách chung chung vậy thôi. Thì nói chung là người bệnh đó thì thường là những cái sự co thắt nó rất là nhỏ, nó người ngoài có thể có khi là không nhìn thấy rõ, nhưng người bệnh thì cảm thấy nhiều hơn và có thể cảm thấy khó chịu. Tôi hình dung là bà cụ là cảm thấy khó chịu vì cái bắp thịt ở mặt nó làm co thắt cái nửa mặt bên trái và có vẻ nó thường xuyên. Đó là cái cảm nghĩ lúc đầu. Thường thường người bệnh cần phải được đánh giá bằng bác sĩ chuyên môn, khám thần kinh. Khám thần kinh là một cái khám toàn vẹn. Sau đó, thông thường thì nói ngắn gọn, thì trong trường hợp này bệnh nhân cần được chụp MRI. Thì chúng ta có cái chẩn đoán, chúng ta cần phải biết nguyên nhân nó là cái gì thì mới có thể chữa được. Vậy thì phải cần tìm theo nguyên nhân làm cho cái dây thần kinh nó bị kích động như vậy. Những nguyên nhân thì có những nguyên nhân tôi nói hết, nhưng mà cô đừng có sợ lắm. Tôi phải về y khoa thì bao giờ chúng tôi cũng phải nói từ đầu đến cuối. Có người có bị u bướu ở trong cái thần, ở trong cái thân não, tức là cái bộ phận ở dưới não bộ của mình, nó là nơi sự xuất phát của cái nhân của cái thần kinh số 7. Thì có người có u bướu ở đó, nó có thể làm cái kích động cái dây thần kinh đó, làm cho dây thần kinh nó phóng ra những cái tia, những cái làn sóng điện, nó kích thích những cái bắp thịt ở mặt. Có người bị cái mạch máu nhỏ nó chèn ép đè lên cái dây thần kinh, cái kinh nhân nơi phát xuất của dây thần kinh số 7, làm cho dây thần kinh số 7 bị kích thích, nó phóng ra những cái kích động làm cho mắt, những cái bắp thịt nó cứ luôn luôn bị co giật. Vậy có những bệnh thần kinh khác, nó chủ yếu là những cái viêm dây thần kinh ngoại biên, nó có thể ảnh hưởng đến một phần nào của cái một cái cánh của dây thần kinh số 7, nó làm co thắt một phần nào đó, một phần của cái bắp thịt của cái, những cái bắp thịt mà cái dây thần kinh đó đi tới. Thành ra là phải có cái thăm khám để đánh giá để xác định chẩn đoán và tìm nguyên nhân và sự điều trị. Là tất nhiên là tùy ở nguyên nhân gây ra cái kích động của dây thần kinh số 7.
Vâng, thưa bác, cảm ơn bác sĩ Đích. Thưa bác sĩ Liên, là trong email mà cô Nhung có gửi về cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cô có liệt kê ra một loạt các cái toa thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho mẹ cô uống trong 5 tháng vừa qua đó, thưa bác sĩ. Thì liệu là những cái đơn thuốc đó có làm giảm cái bệnh của bác mẹ của cô Nhung, hay là cái quan trọng nhất lúc này vẫn phải là đi khám với bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, thưa bác sĩ Liên?
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên, cái điểm mà bác sĩ Đích nêu ra nó quan trọng ở chỗ này, là cái chứng mà thân mẫu của cô Nhung bị đó là mới cách đây 2 năm. Vậy thì cái lịch sử về 2 năm đó nó rất là quan trọng để mà tính ra xem một cái nguyên do ra làm sao là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cô Nhung mới cho chúng ta nghe thấy rằng cái triệu chứng là bị giật ở bên tay trái mà thôi. Nhưng mà nó có những cái phản ứng phụ nữa, chẳng hạn như là có đau hay là không, có chảy nước mắt hay không, khép cái mắt lại có được hay không, và các cái chứng như là chóng mặt. Bởi vì cái đường cái thần kinh số 7 nó đi qua đó, vậy là nó có thể liên kết với một số thần kinh khác. Thành ra tôi đề nghị rằng là cô Nhung đã đưa cụ đi khám, và cô Nhung nên trở lại trong một cái dịp nữa để nói rõ là các cái triệu chứng nào quan trọng nhất và các phản ứng phụ, rồi tìm hiểu thấy những cái điều gì. Chứ còn thuốc thì tôi thấy rằng là có những thứ xài được và có những thứ không nên xài được cho bạn ở điểm này. Tôi đề nghị với cô Nhung như vậy.
Vâng, thưa cô Nhung, là cô có muốn hỏi thêm về bác sĩ không? Mà hình như là hiện nay cha mẹ của cô cũng đang ở trên đường dây điện thoại đúng không ạ? Thì không hiểu là hai bác sĩ có muốn hỏi hai bác một cái điều gì đó không ạ?
Vâng, nếu bạn cho biết thì tốt. Alo.
Có thể nói máy với mẹ được không ạ?
Vâng, hình như là mẹ cô, anh Tấn Trương có nói rằng là bố mẹ cô đang ở trên đường dây điện thoại đấy ạ. Vâng, hai bác có nghe được chương trình của chúng tôi không ạ?
Dạ, cảm ơn, nghe rõ lắm anh.
À vâng, thế bác sĩ có muốn hỏi gì bác nhà của bác Nghiêm Nguyễn không ạ?
Xin hỏi bà là ngoài cái vấn đề ở mặt thì bà có những triệu chứng gì khác nữa không ạ? Thí dụ như chân tay có chỗ nào yếu, liệt, tê hay là những vấn đề gì khác nữa về sức khỏe không ạ?
Dạ không bác sĩ, chỉ coi là nó dịch, nó dịch ở cái mắt nó kéo này, nó mờ đi là khó nhìn, rồi nó co lại. Lúc cái đầu nó cũng hơi nhức hả? Chứ còn không có triệu chứng gì khác bác sĩ.
Dạ. Mà thấy cái mặt nó có căng nhiều không? Nó thường xuyên hay là nó có từng đợt, từng cơn một ạ?
Từng cơn.
Vâng.
Nhiều lúc thì tôi... không có, nhiều lúc thì nó liên tục.
Vâng. Tôi nghĩ là bệnh của bà... Tất nhiên là chúng tôi bao giờ cũng phải khám tổng quát và để một là loại bỏ những nguyên nhân khác, hai là đánh giá, tìm cái nguyên nhân gây ra cái chứng co giật ở mặt của bà nửa mặt bên trái. Nhưng tôi nghĩ rằng nó thuộc về cái nhóm mà y khoa tôi tiếng Việt thì chưa có cái từ nào dịch cái chữ này, nên tôi tạm đọc cái tên đánh vần theo tiếng Việt là M I dài O K I dài M I A, và tôi đề nghị bà đi khám thần kinh và cần làm những xét nghiệm thêm, tất nhiên về máu, nhưng chủ yếu là chụp MRI cái thần kinh não bộ và cái chỉ sống để loại bỏ những cái nguyên nhân có thể chữa được. Sau đó thì mình sẽ có một bác sĩ thần kinh, bác sĩ chuyên môn sẽ chỉ định một số phương pháp. Tinh thần vẫn là chữa nguyên nhân, thành ra sẽ có khi nếu chẳng may có một cái u biếu gì ở trong cái hệ thần kinh thì phải xử trí nó. Còn nếu không thì có thể có một số bác sĩ là dùng những một loại thuốc, những thuốc chống co giật. Và tất nhiên là trong số thuốc mà tôi được biết đó, thì dùng khá nhiều những thuốc hơi, xin lỗi nói chữ là hơi linh tinh, có đủ cả từ những thuốc chữa bệnh tâm thần. Và tôi nghĩ rồi cả châm cứu, tôi nghĩ những điều đó thành thật mà nói có lẽ không giúp gì. Vấn đề là phải tìm ra nguyên nhân. Thì dạ vâng, nếu bà muốn nói thì xin bà nói ạ.
Dạ thưa bác sĩ, đi nhiều bác sĩ rồi, bác sĩ tư, bác sĩ bệnh viện, thì thần kinh rồi mà không có tìm ra được. Bây giờ uống thuốc để tại vì không có cho đi chụp X quang, rồi không có chụp thì... CT đồ gì hết á. Chẳng qua là nói chẩn đoán nhầm đã uống thuốc thôi bác sĩ.
Vâng.
Tôi đề nghị là bà đến, không biết là bà ở đâu, nhưng mà tôi đề nghị là bà đến khám bệnh bác sĩ chuyên môn thần kinh ở một bệnh viện, một nơi liên hệ với trường đại học. Ví dụ bà ở trong Nam thì xin bà đến bệnh viện Sài Gòn, đến một bệnh viện liên hệ đến trường đại học khám một bác sĩ, có thể là một giáo sư chuyên môn về thần kinh, và nói cái xin lỗi là tôi không dám nói gì, giúp xin tôi trước mắt là bạn đề nêu cái vấn đề myokemia thì chắc bác sĩ sẽ biết và sẽ tìm thêm về hướng đó. Mình không dám, mình chỉ nói trình bày ý kiến thôi chứ không dám là chỉ dẫn bác sĩ, không dám được điều đó. Vậy. Nhưng mà tôi đề nghị như vậy thì nó sẽ được việc.
Vâng, thưa bác sĩ, hiện thời là con gái của bà thì là cô Nhung là đang ở Sài Gòn ạ, và còn ông bà thì đang ở Bình Thuận, thì chắc là cô Nhung phải đưa cha mẹ cô đến lên Sài Gòn để mà khám một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Thì không hiểu là bác sĩ chuyên khoa về thần kinh thì cái tên chính thức là gì ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa bác sĩ chuyên môn về thần kinh thì tốt nhất làm cứ một bác sĩ về thần kinh giải phẫu, đó là cái điểm tốt hơn cả.
Vậy.
Bởi vì bác sĩ đó sẽ phân tách một cách chi tiết hơn. Tôi muốn có một chi tiết, tôi muốn hỏi cô Nhung là bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ cô Nhung ơi?
Dạ, 57 tuổi ạ.
Không, bà mới có 57 tuổi phải không?
Vâng ạ.
Dạ.
Bà có 50 tuổi vậy rồi đó, thì đó là cái tuổi mà bà cần phải chữa. Và vâng, tôi đề nghị là cô Nhung theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ Bích là đưa bà cụ tới một bệnh viện Sài Gòn và bệnh viện nào cũng được, và khám ở khoa thần kinh giải phẫu, và nói cái tên của cái bệnh đó là myotonia, để cho bác sĩ đã gợi ý mà thôi.
Vâng.
Đấy là cái theo ý của chúng ta. Nhưng mà nó có những cái triệu chứng khác, và phải coi xem là cái triệu chứng của bà cụ nó có càng ngày nó càng nhiều hay không. Nếu mà nó vẫn nhiều hơn, tức là nó nặng hơn, vậy thì có thể nó là một cái u bướu ở trong đó. Bên thần kinh số 7, nó có thần kinh số 5, thần kinh số 8, thần kinh số 6. Bởi vì bà cụ có vừa nói cho tôi nghe đó, rằng là mắt bà nhìn nó mờ đi. Những cái triệu chứng đó đó là thuộc về mấy cái cơ mà nó điều khiển cái nhãn cầu đó. Cho nên chúng ta cần phải khám nghiệm cho thật sớm. Và tôi mong rằng cô Nhung đưa vấn đề này trở lại ở trên diễn đàn nếu mà có thể được.
Vâng.
Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng. Và phải chụp MRI hoặc là CT đúng không thưa bác sĩ? Cái đấy là cái điểm quan trọng để mà xác định thêm nữa về cái bệnh của bà cụ phải không thưa bác sĩ Liên?
Tôi thì tôi lại muốn để cái đó cho bác sĩ khám nghiệm. Thì bác sĩ khám nghiệm đó là sẽ có quyết định khác nữa.
À.
Bởi vì nó tùy cái triệu chứng lâm sàng của bà.
Vâng.
Để mà quyết định rằng những điều gì cần phải làm. Bởi vì cái chuyện mà mới xảy ra có từ 2 năm nay, đó là cái điểm rất là quan trọng.
Vâng.
Và nếu mà bỏ thuốc thì nó lại phát triển lại. Thành ra cái bệnh này là cái bệnh có thể chữa được và cần phải chữa sớm, đừng có trì hoãn lâu ngày. Đó là quan điểm của tôi, phải coi cả cái đường mà xương sọ nó để cho thần kinh nó đi qua. Tôi là như vậy.
Tôi xin nói tiếp một tí. Thông thường thì phải khám bác sĩ thần kinh nội khoa trước, cái đường lối làm việc ở trong y khoa thường nó như vậy. Thì bác sĩ nội khoa nhìn, bác sĩ thần kinh nội sẽ nhìn có cái nhìn chung và sẽ làm các chẩn đoán. Sau đó thì sẽ có hội ý với bác sĩ thần kinh giải phẫu. Tôi nếu mà Sài Gòn mình đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm khoa thần kinh là đúng. Thì thông thường là sẽ cần phải làm MRI để đánh giá. Tuy nhiên có những xét nghiệm khác nữa.
Vâng, thưa bác sĩ và thưa cô Nhung và cũng thưa thân mẫu của cô, là rất tiếc chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã hết, và chúng tôi cũng rất mong là cô liên lạc lại với chúng tôi sau khi mà đưa bác đi khám ở Sài Gòn để mà có thể tiếp tục trao đổi thêm với hai bác sĩ, thưa hai bác sĩ và cô Nhung.
Dạ, cái chữ của bệnh là myotonia, thì khi đi khám thì nêu cái chuyện đó.
Vâng, ok. Vâng, cảm ơn bác sĩ và thưa quý vị, rất tiếc là chương trình của chúng tôi đến đây đã hết và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Dạ, cảm ơn hai bác sĩ.
Dạ, cảm ơn.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn lo ngại về hành động của chính quyền Venezuela nhằm làm im tiếng những người chống đối, dẫn tới một bầu không khí đe dọa, đàn áp và phân cực chính trị. Trong một phát biểu đưa ra vào ngày 17 tháng 2, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner lưu ý, hàng chục nhà lãnh đạo từ xã hội Venezuela đã bị cầm tù vì niềm tin chính trị của họ. Những người này bao gồm Leopoldo López, người đã hoàn tất năm thứ hai trong tù vào ngày 18 tháng 2, thị trưởng thành phố Caracas Antonio Ledesma, người bị bắt chưa đầy một năm trước và vẫn bị bắt phải im tiếng và bị quản thúc tại gia, cựu thị trưởng Daniel Ceballos và nhiều học sinh sinh viên. Ông Toner nói, trong khi đó, những người phạm tội nhắm vào những thành viên của phe đối lập thường có vẻ như hành động mà không bị trừng trị. Ví dụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 14 tháng 2, khi những tội phạm đột nhập nhà của thị trưởng thành phố El Atillo, David Smolansky, và viết đầy lên những bức tường những khẩu hiệu thù hận dựa trên tôn giáo của ông ta. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng đối với ý nguyện của người dân, nền pháp trị, sự phân chia quyền lực trong chính phủ và tiến trình dân chủ. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về những quyết định của Tòa án tối cao Venezuela hạn chế thẩm quyền của Quốc hội đắc cử hồi gần đây, làm suy yếu nền dân chủ của Venezuela. Ông Toner nói rằng Hoa Kỳ cùng những nước khác trong khu vực và khắp thế giới kêu gọi đối thoại giữa tất cả các nhánh của chính phủ để giải quyết những thách thức xã hội và kinh tế mà người dân Venezuela phải đối mặt. Giải pháp cho những thách thức này sẽ đòi hỏi bao gồm tất cả những bên quan tâm, thay vì đàn áp sự bất đồng chính kiến dân chủ ôn hòa để làm im tiếng những quan điểm trái ngược. Giờ là lúc các nhà lãnh đạo lắng nghe nhiều tiếng nói của người dân Venezuela và làm việc với nhau để tìm ra những giải pháp.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Anton tóm được các tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết hai nhân viên người địa phương của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Peshawar ở miền Bắc Pakistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ khi họ thực hiện hoạt động bài trừ ma túy. Ông Kerry nói tại một cuộc gặp mặt ở Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba rằng ông đã nhận được tin tức cho biết hai nhân viên đó đã thiệt mạng cùng với một số chưa cụ thể các binh sĩ Pakistan khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ vào lúc họ tìm cách xóa sổ các cánh đồng trồng ma túy. Ông Kerry cho biết lính Pakistan đã bảo vệ cho công tác này, ngoài ra không có thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cảnh báo rằng châu Âu đang ở gần một cuộc khủng hoảng nhân đạo tự gây ra vì các chính phủ đang áp đặt các hạn chế biên giới và không làm việc với nhau vào lúc những người di cư tiếp tục đến châu lục này. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thúc giục Hy Lạp và các nước Balkan nhanh chóng hành động để ngăn chặn một thảm họa. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon hôm thứ Hai nói ông sẽ đưa một đội huấn luyện gồm khoảng 20 binh sĩ đến Tunisia để giúp ngăn chặn những người vượt biên sang nước này bất hợp pháp từ nước láng giềng Libya. Ông Fallon nói trước Quốc hội rằng nước Anh sẵn sàng giúp huấn luyện và cố vấn quân sự cho Libya, nhưng hiện không có kế hoạch đưa binh sĩ tham chiến. Các số liệu mới công bố hôm thứ Ba cho thấy hoạt động trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Đây là dấu hiệu mới nhất về sự yếu ớt của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý mua sắm chính thức, còn gọi là PMI, dùng để theo dõi hoạt động của các nhà máy đã giảm còn 49,0 trong tháng 2, giảm từ mức 49,4 của tháng trước. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp PMI chính thức của Trung Quốc giảm xuống và là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2011. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay về một nghị quyết để áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới đây của nước này. Nghị quyết do Mỹ soạn và đưa ra thứ Năm tuần trước quy định việc cấm vận vũ khí toàn diện với Bình Nhưỡng, thanh tra bắt buộc tất cả các hàng hóa đi ra và đi vào Bắc Triều Tiên, dù bằng đường bộ, đường biển hay đường không, và ngừng nhập khẩu các sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cuộc biểu quyết đã bị trì hoãn vài ngày vì Nga tuyên bố họ cần nghiên cứu thêm văn kiện của nghị quyết này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện thời, quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.